giao ước mới khắc ghi trong tâm lòng được canh tân. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các ký giả và văn sĩ nổi tiếng hồi thập niên 1990 tại Pháp có André Forsa. Một trong những cuốn sách ông viết gây tiếng vang rất lớn nơi giới độc giả thế giới là cuốn Thiên Chúa Hiện Hữu, Tôi Đã Được Gặp Ngài, kể lại cuộc khám phá đổi đời của ông. André sinh trưởng trong một gia đình vô thần, cha mẹ là đảng viên cộng sản. Cho tới khi ra đời lao mình làm báo, anh đã không hề biết đến và tin vào Thiên Chúa, vì cha mẹ André giáo dục con cái trong xác tín vô thần của hai ông bà. Nhưng một ngày nọ, André cùng với một người bạn là Villeme ghé qua dòng các nữ tu đền tội. Villeme vốn là người rất sùng đạo, nhưng vì biết bạn mình vô thần nên dặn André đứng ở ngoài chờ mình. Đợi một lúc lâu không thấy bạn ra, André tò mò bước vào ngôi nhà thờ nơi có đặt mình Thánh Chúa, được các nữ tu thay phiên nhau chầu ngày đêm. Đây là lần đầu tiên trong đời André bước vào một thánh đường, nên anh tò mò nhìn khắp nơi. André tiến đến gần bàn thờ và ngước nhìn lên mình Thánh Chúa, hai bên có nến cháy lung linh. Bất chợt một luồng sáng chiếu thẳng vào tâm lòng anh và có một sức mạnh vô hình đập tan con người vô thần của André. Chỉ trong vài giây đồng hồ, André trở thành một con người mới, chói người ánh sáng ơn thánh của Chúa. Ánh nến lòng tin đã đốt cháy con tim vô thần của anh. Đúng vậy, Thiên Chúa luôn đợi chờ ban cho con người một con tim mới, một tinh thần mới và một cuộc sống mới. Và Thiên Chúa không ngừng đưa ra những sáng kiến mới để cứu rỗi con người, kể cả việc chấp nhận cái chết hổ nhục trên thập giá nữa. Đó là sứ điệp Mẹ Giáo Hội muốn nhắn gửi chúng ta trong Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm B. Bài thơ ngắn trong chương 31, câu 31 đến 34 sách ngôn sứ Jeremia là một trong các văn bản ý nghĩa nhất của Thánh Kinh Cựu Ước. Đây là lần duy nhất trong toàn Thánh Kinh Cựu Ước chúng ta gặp kiểu nói giao ước mới. Tất cả các văn bản có kiểu nói giao ước mới trong Tân Ước đều lấy lại kiểu nói này của ngôn sứ Jeremia. Qua kiểu nói giao ước mới, ngôn sứ Jeremia thay đổi sâu rộng quan niệm về giao ước vẫn có trong Thánh Kinh cho đến thời ấy. Từ nay trở đi, giao ước giữa Thiên Chúa và con người sẽ không mang sắc thái chính trị hay chiến tranh như giao ước ký kết tại Sinai nữa, mà nó sẽ được thay thế bằng một liên hệ đặt nền tảng trên tâm lòng được đổi mới, nghĩa là nó đề cao chiều kích nội tại. Thay vì các bản luật khắc ghi trên đá, thì từ nay luật Chúa được ghi khắc trong con tim. Sự hiểu biết sâu xa trong tâm lòng thay thế cho cái hiểu biết áp đặt từ bên ngoài. Sau này ngôn sứ Ezekiel sẽ diễn tả giao ước mới này qua luật lệ khắc ghi trong con tim mới bằng thịt, một con tim được biến đổi, thanh luyện mà thần linh Thiên Chúa sẽ đặt để trong con người. Sự hiểu biết Thiên Chúa từ bên trong ấy khiến cho con người cột buộc đời mình vào Thiên Chúa với tất cả ý chí, trí thông minh, lòng yêu thương và nỗ lực sống theo Thánh ý Chúa. Nếu trước đây con người sống trong sợ hãi chỉ vì luật lệ bó buộc và hằng nô lệ tội lỗi, thì giờ đây ơn Thánh Chúa bao trùm luật lệ, ơn tha thứ và liên hệ thân tình yêu thương với Chúa tái tạo con người và thay đổi toàn diện cuộc sống của con người. Ơn giao ước mới đó được trao ban cho loài người qua chính Đức Giêsu Kitô. Qua cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài, Chúa Kitô trao ban ơn cứu độ cho tất cả những ai chấp nhận và biết sống tuân phục Thiên Chúa như Ngài. Đó là điều soạn giả tác phẩm cho đến nay vẫn được gọi là thư gửi giáo đoàn Do Thái khẳng định. Soạn giả diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu hay thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 5, câu 7 đến câu 9 là một bài khảo luận ngắn về Kitô học. Cuộc tử nạn của Chúa Kitô được trình bày như là một lễ tế, một của lễ khổ đau trọn vẹn trong thái độ vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha đến phút giây cuối cùng. Khi hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã nói lên thái độ này qua lời cầu, lạy Cha, xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha mà thôi. Trong Tân Ước, giao ước mới được ký kết không phải qua các hiến tế súc vật, mà qua chính thái độ hiến dâng của con Thiên Chúa, đấng vừa là lễ vật sát tế, vừa là thầy tế lễ. Chúa Giêsu liên đới với con người khổ đau và tội lỗi. Sự liên đới đó của Ngài dựa trên thái độ triệt để trung thành với Thiên Chúa cho đến chết, cho đến chỗ hiến dâng chính mạng sống mình. Chính thái độ ấy đã trao ban ơn cứu độ cho thế giới và khiến Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giêsu. Qua cái chết tận hiến của mình, Chúa Kitô giao hòa loài người với Thiên Chúa Cha và cho chúng ta hiểu rằng thái độ hy sinh tận hiến của chúng ta như chi thể mình mầu nhiệm của Ngài cũng cộng tác vào việc cứu độ thế giới. Trong phúc âm của mình, Thánh sử Gioan dùng một từ đặc biệt để gồm tóm các ý niệm thần học căn bản kể trên. Đó là giờ của Chúa Giêsu. Chương 12 câu 20 đến 33 trong phúc âm là một thí dụ điển hình. Thánh Gioan gọi cuộc tử nạn, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, sự sống lại vinh hiển của Ngài, việc Thiên Chúa phán xử trần gian và giao ước mới giữa Thiên Chúa và nhân loại qua cái chết hiến dâng đó là giờ của Chúa Giêsu. Thập giá và cái chết của Chúa Giêsu không phải là việc thành toàn một chương trình ác độc, mà là giờ phút, là thời điểm mà Thiên Chúa hằng hướng cuộc sống của Đức Kitô con Ngài tới. Chúa Giêsu tận hiến đời mình cho con người vì Ngài đã hiến dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Giờ ấy của Ngài được Thánh sử Gioan diễn tả bằng 7 hình ảnh biểu tượng với ý nghĩa thần học vô cùng sâu sắc. Trước hết là hình ảnh hạt lúa mì rơi xuống lòng đất ẩm, bị chôn vùi, quên lãng và rữa mục chết thối đi, nhưng để trở thành cây lúa trổ bông. Thánh Phaolô gọi nó là cái chết làm nảy sinh ra ơn cứu độ phục sinh, phong phú, huyền diệu. Hình ảnh thứ hai diễn tả giờ của Chúa Giêsu là mất và ghét bỏ sự sống để có được lại nó trong cuộc sống mai sau. Các thánh sử khác diễn tả nó bằng kiểu nói, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, ai ghét mạng sống mình trên trần gian này thì sẽ được sống đời đời. Đây là kiểu nói Chúa Giêsu dùng để diễn tả thái độ trao ban, tận hiến mạng sống của Ngài, để gieo vào tâm lòng con người và giữa lòng nhân loại mầm sống mới của Thiên Chúa. Hình ảnh thứ ba diễn tả giờ của Chúa Giêsu là việc tôn vinh. Đó là từ ám chỉ sự phục sinh của Chúa Giêsu trong phúc âm Thánh Gioan và trong phụng vụ của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thiên Chúa Cha phê chuẩn, chấp nhận nhiệm vụ trao ban ơn cứu độ mà Chúa Giêsu thành toàn trên thập giá. Hình hài bầm dập vấy máu của Đức Kitô chết treo trên thập giá vì yêu thương, đó là hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa. Kiểu nói hay hình ảnh cất nhắc lên cao hay tán tụng trên thập giá cũng diễn tả cùng một ý tưởng này. Khi bị treo lên thập giá, Chúa Kitô kéo theo cả gia đình nhân loại lên với Ngài. Khi tận hiến mạng sống mình trên thập giá, Đức Kitô kéo toàn nhân loại đến với mình và hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Hình ảnh thứ năm diễn tả giờ của Chúa Giêsu là tiếng nói phát xuất từ trời. Đó là dấu hiệu biến cố Thiên Chúa tự tỏ hiện ra. Giờ của Chúa Kitô là mặc khải vĩ đại nhất của Thiên Chúa cho con người. Hình ảnh thứ sáu, giờ của Chúa Kitô cũng được trình bày như là một phiên xử án. Thiên Chúa luận phạt sự dữ. Cho đến nay thì bóng tối sự dữ nhảy múa, vui mừng vì tưởng rằng đã chiến thắng con Thiên Chúa chết treo trên thập giá. Nhưng thật ra, chính khi chết treo bất động trên thập giá, Chúa Kitô lại trở thành đấng đánh bại sự chết, luận phạt và chiến thắng sự dữ. Hình ảnh thứ bảy diễn tả giờ của Chúa Giêsu là cái chết của chính Ngài. Nhưng đó là cái chết vượt qua, đưa Chúa Giêsu từ cõi chết bước vào vinh quang của Thiên Chúa. Và cùng với Ngài, toàn nhân loại được cứu rỗi cũng từ cái chết, từ ngục tối của sự dữ và tội lỗi, bước vào cuộc sống mới phục sinh. Cái nhìn Kitô về cuộc sống là cái nhìn thực tế và lạc quan. Con người là thực thể gồm vật chất và tinh thần, có thịt xác và có linh hồn. Cuộc đời con người là hạt giống chết đi nhưng để trở thành cây lúa trổ bông. Chịu mất đi để được tìm thấy, chịu nhục nhã để được vinh quang. Cuộc sống trần gian và cuộc sống mai sau, bản tính loài người và bản tính Thiên Chúa giao thoa nhau nơi chính con người của Chúa Kitô chết treo trên thập giá. Cánh ngang của thập giá bao gồm toàn thể thực tại nhân loại, cánh dọc của thập giá hướng con người về Thiên Chúa. Và hai cánh ấy nối liền nhau ngay trong chính con tim của Chúa Kitô, con người Thiên Chúa.